Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tất cả các quý Phật tử, nhân dịp lễ cưới của chú rể Huỳnh Tấn Linh và cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Vân, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy gửi đến quý vị một số điều suy gẫm sau đây. Thứ nhất, hài lòng để không tiếp tục tìm kiếm. Cả chú rể và cô dâu đã trải qua hơn nửa quãng đời người, và chắc chắn rằng là trong khoảng thời gian đó tình yêu đã từng chớm nở ở hai người. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều các ứng cử viên tìm đến quý vị. Rồi quý vị đã bỏ qua tất cả các ứng cử viên đó, chọn nhau làm vợ làm chồng, xin phép cha mẹ mời người thân đến chùa Giác Ngộ làm lễ cưới hôm nay. Thì đây là nhân duyên, và để giữ mối lương duyên này đến trọn đời, như trong lúc trao nhận cưới thầy đã nhắc nhở là phải hài lòng nhau. Thì trong triết học Phật giáo nó có khái niệm thiểu dục và tri túc, ít muốn và biết đủ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là hài lòng. Khi hài lòng thì chúng ta không có tham vọng về chủ nghĩa ngoại hình. Lúc mới yêu nhau thì chúng ta còn ở cái tuổi hiện nay là đang ở tráng niên rồi ha, thì vẫn còn đẹp. Vài năm nữa thì cả hai người cũng bắt đầu tiến tới tuổi già, đó là quy luật sinh già, và do đó phải tiếp tục hài lòng nhau về ngoại hình, rồi hài lòng nhau về bối cảnh gia đình hai bên, hài lòng nhau về lương bổng, rồi hài lòng nhau về lối sống. Thì rất may mắn cả hai bạn đều là Phật tử, cho nên chúng ta cần phải giữ cam kết về triết lý sống biết đủ. Biết đủ là đủ, không biết đủ để bao giờ cũng không đủ. Thì giờ mình hài lòng với vợ thì mình biết đủ với vợ, hài lòng với chồng thì biết đủ với chồng. Do đó không so sánh khập khiễng vợ mình với những phụ nữ khác, chồng mình với những ông đại gia, vì việc so sánh đó là không thích hợp. Và càng so sánh chúng ta dễ làm là bứt gốc, nhổ rễ lên cái mối thương yêu mà hai người đã từng có. Sở dĩ bài toán nó như vậy là vì trong 20 năm qua rất nhiều cặp vợ chồng đến tâm sự với thầy rằng họ đã chán nhau, xin một lời khuyên để đường ai lấy đi. Thì khi nghe lời thầy khuyên thì họ về tái hợp lại. Vấn đề nằm ở chỗ là họ luôn luôn cứ so sánh, vợ thì so sánh chồng mình với những đàn ông mà mình gặp ở đường hay là ở công ty mà mới gặp nhau thì dĩ nhiên là chúng ta chỉ nhìn thấy các mặt tích cực của nhau thôi, còn các mặt xấu thì người ta giấu bên trong. Thì tương tự các quý ông gặp các cô trẻ trung đẹp, cười duyên, mùi hương thơm phức, son phấn tươi mát, thì dĩ nhiên là dễ động lòng. Còn ở nhà thì vợ của mình nhiều khi quen quá rồi nói chuyện với nhau nó cũng rất là chất phát, chứ không có màu mè, ăn mặc đôi lúc xề xòa, rồi nào là chuyện bếp núc, nào là chuyện con cái, nào là việc gia đình, đâu có lúc nào cũng ăn mặc sang trọng như là lúc làm việc ở công ty. Cho nên nếu chúng ta không ngừng so sánh việc đó đó, thì sau thời gian dẫn đến sự nhàm nhau, rồi chán nhau. Cho nên phải giữ triết lý hài lòng, ngừng lại và không tiếp tục tìm kiếm. Vì hành trình của cuộc sống, quý vị đã bắt gặp nhau. Sau những thời gian là tìm kiếm biết bao nhiêu người, và bây giờ công việc còn lại là cả hai dùng chất xám, trái tim, tính trách nhiệm, lòng quyết tâm, sự cam kết để cùng hướng tới phía trước thôi, và xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho cả hai. Điều hai, hiểu biết và chia sẻ. Đối với phần lớn quý bà và quý cô đó, tình yêu được họ quan niệm đó, đó là sự chiều chuộng của người khác giới phái. Mà khi ai đó chiều được họ rồi đó, muốn cái gì từ họ cũng được. Cho nên rất nhiều quý cô trẻ đẹp trở thành nạn nhân của các gã sở khanh, vì các gã sở khanh nó chiều gọi là tuyệt vời. Đó là cái nghệ thuật để nắm lấy trái tim của phụ nữ mà. Và do đó sống với cảm xúc đó, quý bà với cô dễ mũi lòng, dễ chột dạ khi so sánh hai khoảng thời gian lúc mới yêu nhau đó. Khi ho một tiếng, người yêu của mình hỏi thăm, dẫn đi bác sĩ, tìm cơ hội để gặp, để trao tặng, nâng đỡ, ga lăng, chở che. Nhưng mà khi chính thức làm vợ làm chồng rồi, quý ông thường quên các ứng xử này. Và nếu như lấy đó làm tiêu chí để so sánh, thì quý bà sẽ dễ mũi lòng và khóc. Mới cách đây hai hôm thôi, một cặp vợ chồng cũng đã U60. Bà vợ dẫn chồng đến và than phiền với thầy rằng đó, chồng con không còn yêu con nữa. Thầy hỏi lý do sao mà bà nghĩ vậy, thì cô ấy trả lời rằng đó là cách đây 40 năm đó, lúc mới yêu nhau đó là anh quan tâm con dữ lắm, không bao giờ nói nặng nhẹ con. Mà gần đây đó thì bắt đầu anh thay đổi. Hỏi thay đổi thì sao? Bắt đầu anh la con, anh rầy con, như vậy là anh không còn yêu con nữa. Thì đây là một trong những ví dụ cho thấy là phụ nữ sống với cảm xúc nhiều và luôn luôn lấy cái hệ quy chiếu của quá khứ. Đây, khi cuộc sống hạnh phúc đó, theo Đức Phật là ở hiện tại và tương lai. Và người đàn ông đó, thì bán cầu phải tượng trưng cho lý tính đó, nhiều. Cho nên đó, họ khi đã chính thức làm chồng rồi đó, không còn màu mè như lúc mới yêu nữa. Và hiểu được điều đó thì quý cô, quý bà sẽ không có trách móc chồng của mình. Mình hiểu mà, hiểu thì không trách móc được. Và đàn ông đó, thì rất vụng về trong biểu đạt trái tim, ngoại trừ trong thời điểm đang chinh phục, thì họ tìm hết mọi tắc lưỡi, họ đi hỏi bạn bè, họ đi đọc sách vở, họ lên trên mạng để tìm kiếm những cái lời lẽ có cánh để tăng bốc người yêu của mình lên, nhờ đó mới chiếm được trái tim của bạn. Thì hiểu rõ nữ thiên đặng về cảm xúc, nam thì vụng về, thì hai bên cũng phải thông cảm nhau. Và bên nào yếu kém phần nào thì phải bổ túc phần đó, để cho tình trạng hiểu lầm không diễn ra, sớm kết thúc. Và vấn đề quan trọng đó là khi hiểu nhau rồi thì chia sẻ, bao gồm chia sẻ tình yêu, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ sự quyết tâm, chia sẻ mọi điều cao quý ở trong đời. Còn nếu mà không có thực hiện được cái sự chia sẻ đó thì tình yêu nó sẽ bị phai nhạt dần. Tới lúc nào đó nó chỉ còn là tình nghĩa, rồi sau đó là tình bạn. Đừng để việc đó xảy ra trong gia đình của các Phật tử tại gia. Vì quý vị được Đức Phật cho phép có vợ, có chồng, miễn là chung thủy trong hôn nhân, như là điều đạo đức thứ ba Đức Phật đã quy định cho những người không đi xuất gia tại chùa. Điều ba, những điều nên tránh. Qua kinh nghiệm tư vấn của thầy đó suốt 20 năm, thì để tránh tình trạng tình yêu và hôn nhân đứng trước bờ vực thẳm, thì cả vợ lẫn chồng tránh cãi lộn nhau. Thì đàn ông lúc mới yêu là thích nghe người nữ của mình nói chuyện. Nữ thì nói nhiều vì cảm xúc nhiều, thích chia sẻ nhiều. Nhưng mà khi làm vợ chồng rồi đó, thì cái công việc là sự nghiệp nè, áp lực, và có những áp lực đó, nó thuộc về một bắt một còn, với khả năng loại trừ rất là cao. Nếu không hiểu được chồng mà dễ gây gổ, thì người chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi, không muốn về nhà nữa. Khi nó về nhà rồi đó, thì lấy đó làm lý do để ra các quán nhậu, tâm sự chuyện thời sự chính trị, chuyện tào lao, chuyện chẳng có dính dáng gì đến hạnh phúc của bản thân. Và cuối cùng đó, là người vợ ở nhà hì hục là một mình, vừa chăm con, vừa giặt quần áo, vừa bếp núc, vừa quan hệ trong nhà ngoài phố, còn ông chồng đi mất tiêu. Cho nên trong mọi tình huống khi bị hiểu lầm, nên nhớ là chuyện đâu còn có đó, đừng cãi lộn. Vì cãi lộn không phải là giải pháp. Phải hiểu, mà khi hiểu rồi không cãi lộn. Hiểu nó dẫn đến tâm đầu ý hợp. Nói ra mới nửa câu là đã hiểu ý nhau rồi. Huống hồ là nó rõ, thì cái sự hiểu đó nó càng gắn kết sự yêu thương với nhau. Tuyệt đối tránh tình trạng cường điệu quá về cảm xúc. Vì thái độ này nó làm cho việc nhỏ bị xích lên thành to. Chuyện không quan trọng trở thành là quan trọng. Rồi cứ bắt mú vào những cái chuyện vặt vãnh, bắt bẻ. Và tránh dùng những cái câu hỏi, cái chất vấn hoài nó làm cho người bị chất vấn đó mệt mỏi lắm. Chúng ta phải tăng hệ giá trị của bản thân mình lên, chăm sóc vào chính mình, để người bạn đời cảm thấy hãnh diện tự hào, sống hạnh phúc bên mình. Còn nếu mình cứ nghi vấn rồi ghen tuông và những chuyện không đâu, để làm cho tình yêu nát hết. Chả đừng vì lý do ghen tuông thì cũng người ta thường tình, như tâm sự của Quản Thư ở trong Chuyện Kiều của Nguyễn Du. Thực ra đó, nó là một phần tiêu cực về phương diện cảm xúc. Ghen tuông là tiêu cực, chứ không phải là chuyện người ta thường tình đâu. Thì trong trường hợp mà một trong hai người say nắng do bị người khác giới phái tấn công, hay là họ cài bẫy, thì chúng ta cũng phải khéo léo để là dành người mình thương yêu về với gia đình của mình. Còn mọi sự đánh ghen đó, thứ nhất là vi phạm luật pháp, thứ hai đó, từ cái tư cách nạn nhân mình có thể trở thành là tác nhân tội phạm. Và trong các cuộc đánh ghen đó, thì thông thường nếu quan sát trên các video clip được phổ biến trên mạng bằng tiếng Việt hay là bằng bất cứ ngôn ngữ nào, người chồng ngoại tình đó có cái nướng là gì? Bảo vệ tình nhân. Nên nhớ như thế. Cho nên đánh ghen làm gì cho mệt. Chúng ta tìm cách để tâm sự, giải bài, giúp cho người thân quay trở về. Và tương tự khi người vợ bị say nắng thì người chồng cũng phải hiểu biết, chứ đừng có thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vì đó là cái cách đẩy người mình thương đó về phía kẻ tình địch. Cho nên là không cường điệu hóa, và đồng thời cũng cần phải có tâm rộng lượng, tính khí quảng đại bao dung, thái độ vô ngã vị tha để bỏ qua lỗi lầm của nhau nếu có. Vì là người phàm á, thì tất cả quý vị bị rủi ro, có thể phạm lỗi về mối quan hệ gia đình, dân sự, xã hội, thậm chí là rủi ro phạm tội nếu mình không có làm chủ được tâm. Dễ bị cạm bẫy, cám dỗ, làm cho chúng ta bị mờ mắt, cho nên dẫn đến những cái quyết định sai lầm. Thì tất cả điều đó phải hết sức cân nhắc để chúng ta không cho nó xảy ra. Và đồng thời đó, khi giận nhau á, thì quý bà tuyệt đối không bỏ về nhà mẹ của mình để ở. Thì Đức Phật dạy đó là cái khó khăn và nghịch cảnh xuất hiện ở chỗ nào phải nhận diện và giải quyết ở chỗ đó càng sớm càng tốt. Khi các bạn không thể bỏ nhau thì tại sao phải ly thân nhau? Và có nhiều chị em phụ nữ hãy chút giận chút xíu lại ly thân, giận chút xíu lại ly thân. Và khi như vậy đẩy tình trạng của người chồng vào trạng thái bị đói đối với cảm xúc, đối với tình yêu, đối về cái sinh hoạt vợ chồng. Cái phần xúc thực như Đức Phật đã nói đó, sự tiếp xúc giao là một loại thực phẩm mà người tại gia đó gần như là không thiếu đó. Cho nên trong mọi tình huống đừng bao giờ hãy giận là cứ bỏ về gia đình. Và cũng đừng bao giờ hãy giận nhau là ly thân. Chồng nằm ngủ giường, vợ nằm ngủ giường. Trong Phật giáo có một câu là tăng hận bất quá nhật. Tu sĩ đó là nếu có giận ai đừng để quá một đêm, đó là đối với những người mới tu. Còn khi mà tu khá là không giận quá một giờ, tu tiên tiến là không giận quá mấy phút, tu giỏi nữa là không giận dầu chỉ là một giây, để cho đó nó trôi qua và tâm mình được thư thái thoải mái, hạnh phúc bình an. Chứ ôm cái cơn giận vào lòng làm gì cho mệt. Khi mình giận mau già lắm. Và muốn có hạnh phúc thì gương mặt lúc nào phải tươi vui như hoa sen đang nở, hứa dư đang cười, bông hồng đang tươi. Thì bằng cách đó đó thì các cái việc căng thẳng nó trở thành là nhẹ nhàng, những việc hơi lớn đó nó cũng trở thành là nhỏ. Rồi mọi thứ nó trôi qua. Còn đời sống vợ chồng làm sao mà không va chạm, từ lời ăn tiếng nói đến cách hành xử, rồi mối quan hệ bên vợ, mối quan hệ bên chồng, rồi quan hệ bạn bè làng xóm, rồi ở nơi làm việc, đủ thứ hết. Và người vợ thì khi lập gia đình đó thì cái mối quan hệ của họ chủ yếu là gì? Tổ ấm. Cho nên dễ khổ và cũng dễ hạnh phúc. Và đàn ông thì ngoài cái tổ ấm đó ra còn có quan hệ xã hội. Nhưng đàn ông thì phần lớn là rất là thích thú về vấn đề quyền lực và chính trị, nên họ hướng ra bên ngoài nhiều. Cho nên chúng ta hiểu để chúng ta không phải quá cương điệu về những cái điểm bất đồng với nhau. Tìm cách đó là tháo mở các điểm bất đồng, rồi tôn trọng các cái điểm dị biệt, đừng đào sâu vào đá, để cái tình yêu đó lúc nào nó cũng được hâm nóng và tươi mát ở trong cuộc đời của người tại gia. Và điều cuối cùng là đời sống tinh thần. Bài kinh Thiện Sinh mà tất cả chúng ta vừa đọc tụng trong lễ cưới này đó, mô tả về 6 mối quan hệ. Mỗi một mối quan hệ đều có 2 chiều. Bắt đầu từ mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, rồi mối quan hệ giữa vợ và chồng trong tình yêu và hôn nhân. Sau 3 năm thì nó mở ra mối quan hệ thầy cô giáo và học trò. Đến trường sau 10 mấy năm, ở tuổi trưởng thành đó, thì lại có mối quan hệ khác, đó là chủ lao động và người hợp tác lao động, nghĩa là chúng ta ra lập nghiệp. Và song song như thế đó thì chúng ta lại có mối quan hệ huyết thống giữa những người thân. Và chúng ta lại không thể thiếu mối quan hệ giữa các nhà tâm linh. Đối với Phật giáo đó là các thầy, các sư cô và các quý Phật tử. Thì tất cả quý vị đó đều có gắn kết với tư cách là người tại gia 11 phương diện quan hệ. Ngoại trừ quý vị không phải là tu sĩ đó. Cho nên hãy đọc lại bài kinh này để nhớ rất rõ là mỗi một mối quan hệ Đức Phật dạy 5 phương diện trách nhiệm và cam kết. Rất là tốt. Nó là một phần của đời sống tinh thần. Còn cái đó là về xã hội đấy. Thì trong 4 lời phát nguyện, thầy có hướng dẫn chú rể và cô dâu cùng đọc quy văn lời của thầy. Đó là nguyện có trách nhiệm hướng dẫn con cháu làm Phật tử từ nhỏ, tức là từ tuổi lên 3. Ở miền Bắc thì có văn hóa bán khoáng con cho Phật. Có nghĩa là 3 tháng tuổi thì dẫn con đến chùa quy rồi, nhận Đức Phật làm cha nuôi, để mong Đức Phật bảo hộ sức khỏe, không bị bệnh tật. và chống lớn một cách thông minh để có một tương lai tươi sáng. Văn hóa này đó thì mờ nhạt dần ở trong miền Nam. Và bây giờ thì các cháu 3 tuổi là thông minh lắm, không giống như chúng ta cách đây mấy chục năm về trước đâu. Cho nên đến 3 tuổi đó thì các bậc làm cha làm mẹ nên chính thức dẫn con đến chùa quy y, tức là làm Phật tử. Chùa Giác Ngộ của thầy đó thì mỗi năm á tổ chức lễ làm Phật tử 10 lần. Mỗi lần trung bình 400 đến 1000 người tham gia. Và các cháu từ 3 tuổi đến 12 tuổi đó thì chùa thầy có chương trình sinh hoạt vào lúc 14 giờ ngày thứ bảy hàng tuần, để giúp cho các cháu trở nên con ngoan trò giỏi, siêng học, không nghiện ma túy, rượu bia, hút sách, cờ bạc, game điện tử, chơi bài. Và các cháu nó sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn vì học được kỹ năng sống và giá trị sống. Còn đối với thanh thiếu niên đó thì chùa Giác Ngộ có chương trình sinh hoạt vào lúc 13:30 của ngày Chủ nhật hàng tuần với tên gọi là tuổi trẻ hướng Phật. Và đối với người lớn đó, thì có chương trình an lạc vào sáng Chủ nhật 6:30 với các cái sinh hoạt rất là thích hợp cho mọi nhóm lứa tuổi. Ở tại nhà đó thì thầy khuyên quý vị mỗi ngày nên dành ra ít nhất 15 phút đọc kinh Phật. Thì lát nữa thì thầy sẽ nói các Phật tử tại chùa đó trao tặng cho mỗi người một quyển kinh Phật tại gia, gồm có 63 bài kinh. Trong đó đó chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, rồi làm kinh tế, sống hòa giải hận thù, rồi các kinh dạy về triết học Phật giáo, các kinh dạy về kỹ năng thiền, tăng trưởng sức khỏe và phương pháp vượt qua khổ đau, và cuối cùng là các kinh về tịnh độ. Dù bận cỡ nào, mỗi ngày quý vị có thể ngồi trước bàn Phật trang nghiêm hoặc là ngồi ở ghế đặt kinh lên trên bàn, tập trung để đọc 15 phút, giúp cho quý vị mở được trí tuệ, có nhiều chìa khóa để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Và mỗi ngày nên dành ra ít nhất là 8 phút để thực tập thiền. Thì thầy cũng có mấy cuốn sách hướng dẫn thiền, lát nữa quý vị xuống cái phòng ấn tống ấy, Đạo Phật Ngày Nay ở bên tay trái từ ngoài nhìn vào tường trệt á, thì có 60 mấy tác phẩm kinh sách miễn phí hoàn toàn, quý vị mang về để đọc, mở mang thêm hiểu biết về Phật giáo. Thì tại sao lời khuyên dành cho người tại gia là nên đọc mười mấy phút kinh điển rồi thực tập, rồi cuối tuần là đến chùa ít nhất một lần, là bởi vì tâm của chúng ta đó cần đến thực phẩm, cũng giống như cơ thể cần 2-3 cữ cơm mỗi ngày, 2 lít nước để uống, một lần để tắm, một lần thay quần áo, thậm chí trang sức phẩm và mỹ phẩm để làm cho mình đẹp và tự tin. Thì rất nhiều người trong chúng ta bỏ quên việc chăm sóc đời sống tinh thần, cho nên mình nghèo nàn về sự hiểu biết, nghèo nàn về sinh hoạt văn hóa, nghèo nàn về kỹ năng vượt qua khổ đau, nghèo nàn về giải pháp hướng đến an vui hạnh phúc trong đời. Và đạo Phật đó thì được Liên Hợp Quốc ca tặng, ca tụng, cho nên ngày 15 tháng 12 năm 1999 đó, tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ là ông Kofi Annan đã lấy biểu quyết 33 nước thành viên thông qua rằng là từ năm 2000 trở đi đó, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở ở khu vực phải tổ chức lễ kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập Niết Bàn vào tháng 5 dương lịch hàng năm. Thì đến thời điểm hiện nay thì Liên Hợp Quốc đã tổ chức được 20 lần đại lễ Phật đản quốc tế tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Cộng đồng Phật giáo thế giới thì tổ chức được 16 lần, Việt Nam chúng ta vinh dự được 3 lần làm nước ăn cai. Như vậy Liên Hợp Quốc phần lớn là những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo đã chọn Đức Phật như là bậc hiền triết quan trọng, làm tấm gương chói sáng cho hạnh phúc của nhân loại. Thì chúng ta là Phật tử thì phải cố gắng đọc lời minh triết của Đức Phật dạy, rồi sống đời sống nội tâm cao quý để vượt qua các căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an và nuôi dưỡng hạnh phúc ở trong cuộc đời của mình. Thì đó là một vài điều nhắn gửi đến chú rể và cô dâu. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời, hạnh phúc, bền vững. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với tầng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá thì chùa Ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.